Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp quyển Thiền Đốn Ngộ. Ở đây phần thứ hai là đốn ngộ nhập đạo yếu môn của Thiền sư Tuệ Hải. Như vậy thì chúng ta đã học qua được một phần đầu của Ngài Quyền Giáp rồi. Bây giờ tới phần thứ hai là của Thiền sư Tuệ Hải. Cái tên của quyển sách này là Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Mở đầu khi dịch quyển này, chúng tôi có tác yếu ít lời nói đầu. Đây tôi đọc cho quý vị nghe để mà nắm vững cái ý toàn bộ. Quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn là một quyển luận nhỏ. Nếu căn cứ phần lượng mà nói thì không thấm vào đâu đối với Tam Tạng Giáo Điển. Nếu nhìn vào phẩm mà bàn là một viên ngọc quý vô giá của thiền tông nói riêng, của Phật giáo Đại Thừa nói chung. Vì thế sau khi xem nó, Mã Tổ bảo chúng: Việt Châu có Đại Châu tròn sáng thấu suốt tự tại không ngại. Đành rằng Mã Tổ nói Đại Châu là ngầm ý chỉ Thiền sư Tuệ Hải. Song sự thâm ngộ của Thiền sư Tuệ Hải được bày hiện dưới mắt Mã Tổ qua quyển luận nhỏ này. Đó là chúng tôi muốn nói tổng quát về cái quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn của Thiền sư Tuệ Hải. Bởi vì ở chỗ Mã Tổ, Ngài không có trình bày được cái thâm nhập của Ngài cách rõ ràng cho Mã Tổ biết. Nhưng khi về ở chùa riêng, Ngài liền viết cái quyển sách này, được đệ tử cháu đem trình cho Mã Tổ. Thì Mã Tổ khen, nói rằng cái quyển sách này là cái hòn ngọc quý của nhà thiền, cho nên gọi là Đại Châu. Tên Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn nghĩa là cửa trọng yếu chống ngộ vào đạo. Nghĩa là người nào đọc hay là nghiên cứu quyển luận này, đó là cái quyển khiến cho chúng ta từ cửa bước vào nhận ra được cái đạo lý một cách nhanh chóng. Người tu hành muốn được mau ngộ, tất nhiên phải bước vào cửa này, chứ không còn cửa nào khác. Bởi vì cửa này là cửa tiến thẳng, vào thẳng, không quanh co, không mượn nhiều phương tiện. Tiến thẳng vào thẳng cái gì? Tiến thẳng đến vô sanh, vào thẳng đến Phật tánh. Như vậy thì chúng ta đốn ngộ, gọi là đốn ngộ cái gì? Là đốn ngộ được chỗ vô sanh của mình, hoặc là đốn ngộ được Phật tánh của mình. Những pháp tu khác hầu hết đều chỉ dạy từ từ, từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu. Duy pháp đốn ngộ này ngay nơi sanh diệt, nhận vô sanh, ngay nơi phàm phu thấy được Phật tánh. Đó là đốn, gọi là đốn ngộ là chỗ đó. Ngay nơi cái thân vô thường sinh diệt của chúng ta, nhận ra được cái Phật tánh rõ ràng. Ngay nơi cái cuộc sống tạm bợ này mà chúng ta thấy được cái lý vô sanh. Ta hãy nghe trong đây định nghĩa thiền định. Vọng niệm chẳng sanh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Ngài Quệ Hải, Ngài định nghĩa thiền định là gì? vọng niệm chẳng sanh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Như vậy nói tới thiền định là nói tới sạch được vọng tưởng và nhận ra cái bản tánh của mình, thì đó là thiền định. Nếu chúng ta lặng vọng tưởng mà không nhận được bản tánh của mình thì chưa có đủ ý nghĩa thiền định. Còn nếu mà kèm cho nó yên được, không có vọng tưởng mà không biết cái bản tánh mình thế nào thì cũng chưa phải là thiền định. Vì vậy cho nên thiền định ở đây là chính mình tu đến chỗ vọng tưởng không còn sanh và nhận ngay cái bản tánh bất sanh bất diệt của mình sẵn có, thì đó mới đúng với nghĩa thiền định. Thiền không có nghĩa là ngồi, mà trong bốn quay nghi tâm đều thanh tịnh sáng suốt, không có một vọng niệm giấy khởi. Định không có nghĩa chú tâm vào một cảnh mà thấy được bản tánh của mình đó. Bởi vì nhiều người tu thiền định mà đặt tâm mình trụ một cảnh. Ví dụ như đoạn trước tôi nói ở trong cái quyển thiền căn bản, có những người họ tu thiền, họ ngồi họ thắp cái hương, rồi họ cứ nhìn chăm chỉ vào cái hương, định tâm nơi đó không nghĩ gì khác thì gọi đó là định. Nhưng cái định đó đối với cái thiền đốn ngộ này nó không phải. Định ở đây là nhận ra được bản tánh không sanh không diệt, đó mới là cái chân định. Còn cái định mà kèm tâm một chỗ chưa phải là chân định. Bản tánh tức là Phật tánh hay là chân tâm. Bản tánh không sanh không diệt nên tâm không chạy theo cảnh sanh diệt, định ấy mới thật chân định. Đó, cái định chân thật là như vậy. Pháp tu đốn ngộ này thật đơn giản mà rất siêu việt, vì lời dạy rất bình dị, nằm gọn trong một vài câu là đủ tu giải thoát. Như một câu trong đây: việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm. Đó. Ngài nói người tu muốn được giải thoát thì việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm. Như vậy câu này nó đơn giản, dễ thuộc quá, phải không? Việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm. Mới đọc qua chúng ta thấy nó rất tầm thường, xong nhận xét kỹ sẽ thấy nó hiện đầy đủ, như lai thanh tịnh thiền hay kim cang tam muội hoặc là pháp hoa tam muội vân vân. Thật vậy, việc đến chẳng nhận tức là tám gió thổi không chẳng động. Bởi vì việc lợi, việc suy, việc quỷ nhục, việc đề cao, việc khen ngợi, việc chê bai, việc khổ, việc vui đến, tâm đều không chấp nhận. Do tâm không chấp nhận nên không động, mà luôn luôn an nhiên trước mọi cảnh. Thế không phải đại định là cái gì? Tất cả chỗ không tâm tức là trong mọi trường hợp, mọi thời gian, không khi nào phóng tâm chạy theo ngoại cảnh. Tâm không theo cảnh là tâm như như hay là đại bát nhã, thế là đầy đủ Như Lai thiền rồi. Như vậy chỉ một câu hết sức là đơn giản, việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ vô tâm, thì đó là đầy đủ tất cả cái pháp thiền quan trọng trong nhà Phật, chứ không có phải là thường. Bởi lời dạy cao siêu chắc thật này nên thiền sư Tuệ Hải dám đoan quyết với chúng ta rằng các ông nếu y theo lời dạy đây tu mà chẳng được giải thoát, tôi xin trọn đời thay các ông chịu tội trong đại địa ngục. Thật là Ngài từ bi đáo để. Ngài nói rằng nếu mà tất cả quý vị hay là chúng ta nghe đọc cái quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn này y theo đó mà tu, thiết tha tu, cố gắng tu mà không có được ngộ đạo thì Ngài sẽ tha cho chúng ta mà đi vào đại địa ngục. Như vậy thì cái lời đoan quyết đó chúng ta thấy đầy đủ lòng từ bi thúc đẩy chúng ta tăng trưởng lòng tin để tiến tu. Thật còn gì đại bi bằng, nếu chúng ta đủ duyên cầm trên tay quyển luận này mà không chịu y đó tu hành, thật là chúng ta đã cô phụ ơn Ngài. Khi phiên dịch quyển luận này, chúng tôi mong quý độc giả cùng chúng tôi đồng nỗ lực tiến thẳng đường chiêm mà chư Phật chư Tổ nói chung, thiền sư Tuệ Hải nói riêng đã vạch và đã đi. Mong thai kính ghi dịch giả Thích Thanh Từ, tu viện Chân Không, cuối xuân Tân Hợi năm 1971. Thì quyển luận này chúng tôi dịch năm 1971, tới ngày nay chúng tôi đang ra giảng cho quý vị nghe, thì hết bao nhiêu năm? Như vậy cái thời gian khá dài, bây giờ nó mới được xuất hiện trước tất cả quý vị. Cho nên tất cả quý vị phải nghĩ rằng chúng ta duyên lành, phúc lành đầy đủ, cho nên những cái hay, cái quý của các vị tổ sư đã thấy, đã nhận, chúng ta được có cơ hội để nghe, để tu. Như vậy đó là cái duyên tốt rất là nhiều. Đây bây giờ nói về tiểu sử thiền sư Tuệ Hải, tức là Đại Châu. Sư họ Châu quê ở Kiến Châu, theo Hòa Thượng Đạo Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu xuất gia học đạo. Sơ khởi khi đến tham vấn Mã Tổ, tức là thiền sư Đạo Nhất, Mã Tổ hỏi: từ đâu đi đến? Sư thưa: ở Việt Châu chùa Đại Vân đến. Mã Tổ hỏi: đến đây tính cầu việc gì? Sư thưa: đến cầu Phật Pháp. Mã Tổ bảo: kho báu nhà mình chẳng bái hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì? Sư lễ bái thưa: cái gì là kho báu nhà mình của Tuệ Hải? Mã Tổ bảo: chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Ngay câu nói này, sư tự nhận bản tâm không do hiểu biết, vui mừng lễ tạ. Đó, đọc cái đoạn này quý vị thấy người xưa chỉ một câu hỏi và một câu đáp thì liền nhận được cái kho báu nhà mình. Còn bây giờ chúng ta học hết bộ kinh này tới bộ luận kia, năm này sang năm nọ, mà sao? Mà kho báu nhà mình ở đâu? Có nhận được chưa? Đó là cái chỗ khác biệt. Ở đây tôi giải thích sơ cho quý vị thấy cái câu hỏi và cái câu trả lời của Mã Tổ với Ngài Tuệ Hải. Nhưng trước hết thì nói rõ thêm, thiền sư Tuệ Hải là một vị thiền sư ngộ đạo, nhưng Ngài không có muốn lưu truyền cái danh tiếng mình trên thế gian. Vì vậy mà Ngài bất đắc dĩ mới nhận chúng dạy tu, xong Ngài lớn tuổi rồi lẳng đi, không có ở những cái chùa to, những cái nơi có danh tiếng, mà Ngài lẳng trong nơi nào không biết. Vì vậy mà người ta không biết Ngài sanh năm nào và tịch năm nào, chỉ biết Ngài ở cuối đời đường ở Trung Hoa, cuối đời đường ở Trung Hoa. Như vậy thì khi mà tìm đến Mã Tổ, Ngài đặt câu hỏi, Mã Tổ hỏi: đến đây tính cầu việc gì? Thì Ngài thưa: đến cầu Phật Pháp. Nếu tất cả chúng ta ai đến với những bậc thầy, những bậc thiền sư thì chắc cũng đều trả lời như vậy. Hãy đến làm gì? Thì nó đến cầu Phật pháp, phải không? Thì Mã Tổ nói: kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật pháp cái gì? Sao mà nghe nó lạnh nhạt quá vậy? Đi tới cầu Phật pháp lý đáng như ngày nay thì chúng ta là cái người nhiệt tình xuất sắc. Nói: à, ông muốn cầu Phật pháp, thôi ở lại đây ta sẽ dạy cho, một năm, hai năm, năm năm, ba năm gì đó học rồi tu, phải không? Nhưng mà ngài lại nói: kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Như vậy thì quở rằng ông đã có sẵn kho báu, cả kho báu mà không đói hoài. Bây giờ bỏ kho báu nhà mình chạy ra ngoài tìm cầu, vậy tìm cái gì? Ngài lại nói thêm: ta trong ấy không có một vật, cầu Phật pháp cái gì? Ta không có gì hết mà tới đây cầu, cầu xin, cầu được thì cái gì mà cho để mà được, cái gì cho để mà xin, phải không? Như vậy thì qua cái ý chỉ này, quý vị thấy mỗi vị có kho báu nhà mình không? Là có kho báu rồi mà sao không có chịu khui ra mà xài, để than nghèo, than dốt đủ thứ à. Như vậy thì là cái bậc thầy, kể cả như Đức Phật, ngài có gì để cho chúng ta không? Có gì cho không?